Hoặc vấn thứ 14. Hỏi: về việc duy chỉ cõi cực lạc, riêng suy cử Đức A Di Đà cùng những ý nghĩa chiết, nhiếp, chán, ưa, tôi đã nghe lời diệu chỉ, nhưng thiết tưởng chân tâm vẫn bình đẳng trong lành. Nếu còn niệm chán ưa, tức là còn sự ghét, yêu, lấy, bỏ, như thế có lỗi hay chăng? Đáp: ông chưa hiểu sâu về việc trên nên mới có lời hỏi ấy. Sự chán ưa đó không phải là lòng yêu ghét của thế gian, mà chính là đường lối chung để chuyển phàm thành thánh của mười phương chư Phật. Nếu không chán bỏ, làm sao chuyển phàm? Nếu không có ưa lấy, làm sao thành thánh? Cho nên từ phàm phu đi đến thánh vị, từ thánh vị đi đến đẳng giác, khoảng thời gian tăng tiến đó đều ở trong vòng lấy bỏ chán ưa. Chừng nào hành nhân đã chứng đến ngôi cực quả là diệu giác, mới không còn sự lấy bỏ chán ưa, vào thể như như bình đẳng. Vì thế Tiền Đức đã bảo: người tu trước tiên phải có lấy bỏ để đi đến chỗ không lấy bỏ. Khi sự lấy bỏ đã chí cực thì cùng với sự không lấy bỏ vẫn đồng nhau. Huống chi pháp môn Tịnh Độ vốn do Đức Thích Ca và Di Đà kiến lập, một vị khuyến khích cầu sanh, một vị giữ phần tiếp dẫn. Nếu là người tu tịnh nghiệp không có niệm chán bỏ thì làm sao lìa cõi ta bà? Không có tâm ưa cầu, làm sao sanh về cực lạc? Sự sanh về Tịnh Độ chẳng qua là mượn thắng duyên bên cõi ấy để mau thành quả Bồ Đề, thì việc lấy bỏ chán ưa đã không có công lớn thì thôi, sao lại cho là có lỗi? Hoặc vấn thứ 15. Hỏi: thuyết lấy bỏ đã đúng, tôi không còn dám luận bàn, song việc giảng sanh chẳng biết có trái với lý vô sanh hay chăng? Đáp: ngài Thiên Thai đã bảo, người trí sốt sắng cầu sanh Tịnh Độ, song hiểu rõ sanh thể vốn không, đó chính là lý sanh mà vô sanh, và tâm tịnh cõi Phật thanh tịnh. Kẻ ngu bị cái sanh ràng buộc, nghe nói sanh hiểu là thật có sanh, nghe nói vô sanh là nhận lầm rằng không sanh gì đâu cả. Đâu biết sanh tức là vô sanh, và vô sanh há lại ngại gì sanh ư? Trường Lô Thiền Sư nói: cho sanh là thật có sanh, lạc vào lỗi chấp thường. Cho vô sanh là không có sanh, lạc vào lỗi chấp đoạt. Sanh mà không sanh, không sanh mà sanh, mới chính thật đệ nhất nghĩa đế. Thiên Y Thiền Sư cũng bảo: sanh thì quyết định sanh, xong về vẫn thật không về. Lý thuyết của ba đại sư trên ý nghĩa rất rõ ràng. Này tôi xin đem hai chữ tánh tướng để giải thích rộng thêm. Về phần tánh thì chân tâm màu lặng, thể nó vốn tự không sanh. Về phần tướng thì khi nhân duyên hòa hợp, trong chân tâm vẫn huyễn hiện ra các tướng sanh diệt. Vì tánh hay hiện tướng nên nói vô sanh tức là sanh. Vì tướng do tánh mà hiện nên gọi sanh tức là vô sanh. Hiểu được nghĩa này thì sanh về Tịnh Độ, tức là sanh trong thể duy tâm, sanh mà không sanh, lý đâu có trái. Hoặc vấn thứ 16. Hỏi: thuyết giảng sanh ý nghĩa đã rõ ràng, xong về việc đó hàng học giả đời nay trong ngàn muôn người mấy ai được thông hiểu? Vì thế họ đều nghĩ rằng miền cực lạc cách đây 10 muôn ức cõi, lộ trình đã xa vời, khi mạng chung làm sao có thể đến nơi? Chẳng biết đại sư có phương sách gì để thuyết minh việc ấy chăng? Đáp: mỗi nghi ấy thật đã dớ dẫn. Tôi đã nhiều lần nói ngoài tâm không độ, ngoài độ không tâm, mà ông Toàn chưa hiểu sao? Song việc ấy không chi khác, chỉ vì nhiều người đã nhận lầm rằng tâm mình thuộc vào phạm vi nhỏ hẹp ở trong xác thân. Họ đâu ngờ đó chỉ là dòng thức, mà thật ra chân tâm của mỗi người rộng rãi vô biên, bao trùm xa giới, đầy khắp thái hư. Cho nên mười phương hư không vô tận vô cùng, hằng xa thế giới vô biên vô số, đều bị tâm lượng của ta bao trùm và đầy khắp tất cả. Xem thế thì biết mười muôn ức cõi chỉ ở trong tâm ta, kỳ thật rất gần, có chi là xa. Và khi mạng chung được giảng sanh, cũng chỉ sanh ở trong tâm ta, kỳ thật rất dễ, có chi là khó. Thập Nghi Luận nói, mười muôn ức cõi là đối với tâm lượng của hạng dục nhãn phàm phu ở trong nẻo luân hồi mà nói đó thôi. Nếu đối với chúng sanh tịnh nghiệp thành tựu, thì tâm ở trong định khi lâm chung chính là tâm thọ sanh về tịnh độ, vừa động niệm liền được giảng sanh. Vì thế trong Quán Kinh nói, cõi nước của Phật A Di Đà cách đây không xa, lại nghiệp lực không thể nghĩ bàn, trong niệm liền được sanh về cõi Phật, không cần phải lo đường lối xa xôi. Ví như người nằm mơ, thân tuy ở nơi giường mà tâm đi khắp các nơi xa lạ như lúc còn thức, sanh về tịnh độ đại để cũng như vậy.
Rồi.
Các kinh có chỗ nói trong khoảng khẩy ngón tay liền được giảng sanh, có chỗ nói khoảng co duỗi cánh tay, hoặc nói trong khoảnh khắc. Nên tự tính lục đã bảo trong khoảnh khắc liền vượt qua mười muôn ức cõi, vì tự tâm vốn nhiệm màu. Những điểm thí dụ trên đại ý chỉ cho vì sanh trong chân tâm rộng lớn của mình nên rất dễ và rất gần đó thôi. Hãy gác qua việc chân tâm rộng, nay tôi chỉ căn cứ nơi tâm lượng phàm phu nhỏ hẹp của ông lập ra một thí dụ cho dễ hiểu. Ví như từ đây sang xứ Tây Thiên Trúc, lộ trình trải qua nhiều nước và xa hơn mười muôn dặm. Có người tuy chưa đi đến Tây Thiên, nhưng nghe kẻ khác đã đi rồi trở về thuật lại rành rẽ, để ý ghi nhớ kỹ nơi lòng. Về sau, người ấy trong khi ngồi nằm bỗng động niệm, nhớ lại việc trước, suy nghĩ trải qua ngàn dặm đến nước nào, muôn dặm đến nước nào, và kết cuộc đến xứ Thiên Trúc ra làm sao, liền thấy hiện ra cảnh giới của mỗi giai đoạn. Lúc nghĩ tới đâu thì thấy mình thân hành đến ngay nước đó. Sự giảng sanh về cực lạc cũng không ngoài đạo lý ấy. Trong khoảng khẩy ngón tay hoặc trong một niệm liền đi đến, có chi là khó khăn ư? Nếu ông không tu tịnh độ mà muốn đến cực lạc, cố nhiên là khó. Như tịnh nghiệp của ông thành tựu thì sự đi đến rất dễ dàng. Chỉ cần quyết tâm là sẽ được mãn nguyện. Phật Thánh không khi nào có lời nói dối đâu. Hoặc vấn thứ 17. Hỏi: không tu tịnh nghiệp rất khó giảng sanh, đó là điều chắc chắn. Nhưng tại sao hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung cũng có thể giảng sanh? Điểm ấy tôi còn chưa hiểu và có chỗ nghi ngờ, mong đại sư chỉ dạy rành rẽ. Đáp: trong Quán Kinh đã dạy, hạ phẩm hạ sanh là như có người tạo tội ngũ nghịch thập ác, làm đủ các việc không lành. Do vì ác nghiệp nên đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp, chịu khổ vô cùng. Nhưng khi lâm chung, kẻ ấy gặp được thiền tri thức an ủi và thuyết pháp cho nghe, khuyên phải nhớ tưởng đến Phật. Song đương nhân vì bị sự khổ bức bách nên không nhớ tưởng được. Thiền hữu lại bảo, nếu ông không thể nhớ Phật thì hãy chí tâm xưng Nam Mô A Di Đà Phật âm thanh liên tiếp nhau cho đủ mười niệm. Người ngu ác kia vâng lời hết lòng xưng danh, nên trong mỗi niệm diệt được tội nặng nơi đường sanh tử trong 80 ức kiếp. Khi người ấy niệm Phật, bỗng thấy hoa sen vàng chói sáng như dần nhật hiện ra ở trước. Trong khoảng một niệm, đương nhiên liền được sanh về thế giới cực lạc, và kế tiếp đó phải ở trong hoa sen mãn 12 đại kiếp. Khi hoa sen nở ra, kẻ ấy thấy Đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí dùng tiếng đại bi vì mình nói thật tướng của các pháp và cách trừ diệt tội chướng. Đương nhờ nghe pháp rồi, tự nhiên vui vẻ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đoạn kinh trên chỉ rõ cảnh tướng của bậc hạ phẩm hạ sanh. 12 đại kiếp ở trong hoa sen tuy thời gian có lâu xa, nhưng người giảng sanh thấy mình ở trong một bầu thế giới riêng biệt, hưởng thọ sự vui như chư thiên nơi cung trời Đao Lợi. Vì thế cổ đức đã bảo, trong hoa vui vẻ như Đao Lợi khác hẳn thai phàm của thế gian. Theo Quán Kinh Sớ, người thì nghịch ác mà được giảng sanh là do khi lâm chung, kẻ ấy chí tâm niệm Phật nên tội chướng được tiêu trừ. Thế thì ý của Sớ Văn cho sự niệm Phật là thắng duyên giảng sanh. Riêng tôi, sau khi tham khảo các kinh luận và sớ giải về tịnh độ, lại ước kết trong ba nghĩa. Điều thứ nhất, hành nhân chỉ niệm Phật trong thời gian ngắn ngủi mà có thể thắng nổi nghiệp ác trọn đời là do nhờ tâm lực rất mạnh mẽ, ý chí cực quyết định, đó gọi là đại tâm. Tình cảnh ấy ví như người bị quân giặc dây khổn, đang lúc nguy cấp, do liều chết không kể đến thân mạng nên phát được sức dũng mãnh cùng cực, xông phá vượt ra khỏi trùng di. Điều thứ hai, kẻ ấy tuy tạo ác, song hoặc hiện đời đã có tu tam muội, nên khi lâm chung nghe người nhắc bảo, định lực được dễ thành. Đây cũng thuộc về hạng người mà trong nhà Phật gọi là thừa cấp giới hưởng. Nếu đương nhân hiện đời không tu tam muội, tất đời trước cũng đã có quân tu. Hạt giống lành ấy nay đã đến thời kỳ thuần thục, nên khi lâm chung gặp thiền tri thức khuyên bảo, kẻ đó nương nơi túc thiện nghiệp trong 10 niệm mà được thành công. Điều thứ ba, nếu không phải do công tu trong hiện đời hay nghiệp lành về kiếp trước, tất khi lâm chung kẻ ấy đã niệm Phật với lòng sám hối thiết tha cùng cực. Nên ngài Vĩnh Minh nói, vì thể nhân duyên vốn không nên nghiệp thiện ác chẳng định. Muốn rõ đường siêu đọa phải nhìn nơi tâm niệm kém hơn. Cho nên một lượng vàng ròng thắng nổi bông gòn trăm lượng, chút lửa le lói đốt tiêu rơm cỏ muôn trùng. Một trong ba nhân duyên trên cộng thêm công đức của Phật hiệu, nguyện lực của Di Đà, nên khi lâm chung kẻ nghịch ác mới thắng được tội kiên, sanh về cực lạc. Hoặc vấn thứ 18. Hỏi: sống trong đời ác năm trượt, mỗi người đều có tội. Giả sử không tạo tội nặng ngũ nghịch thì cũng vương vào các lỗi khác. Nếu có người không sám hối hoặc sám hối mà tội chưa tiêu diệt hết, khi bình thời và lúc tâm chung đều chí tâm niệm Phật thì có được giảng sanh hay chăng? Đáp: những kẻ hành trì như thế đều được giảng sanh, do nhờ sức đại nguyện không thể nghĩ bàn của Đức A-di-đà. Kinh Na Tiên nói: như đem tảng đá thật to để trên thuyền, do nhờ sức thuyền nên đá không bị chìm và được chuyển sang bờ bên kia. Nếu không có thuyền thì dù đem hạt cát để xuống nước, hạt cát ấy cũng vẫn bị chìm. Tảng đá to dù cho người nghiệp nặng, hạt cát dù cho người nghiệp nhẹ, chiếc thuyền dù cho nguyện lực của Phật. Dù người nghiệp nặng bao nhiêu mà biết ăn năn chí tâm niệm Phật thì cũng được Phật tiếp dẫn, ví như tảng đá to được thuyền chở qua bờ bên kia. Kẻ nghiệp tuy nhẹ mà không niệm Phật, khi mạng chung sẽ tùy nghiệp chịu khổ luân hồi, ví như hạt cát bị chìm, bởi không thuyền chuyên chở. Cho nên trong nhà Phật có thuyết đới nghiệp giảng sanh, là còn mang nghiệp mà được sanh về Tây Phương, chính ý nghĩa đó. Trong Tịnh Độ Văn, đoạn nói về bốn cõi cùng bảo, người còn đủ hoặc nhiễm vẫn được sanh về đồng cư tịnh độ, như Hùng Tuấn, Trương Trung Quỳ và một người ở Phần Châu đều lấy nghiệp đồ sát làm nghề sinh sống. Khi lâm chung, cả ba người ấy, kẻ thì thấy bầy trâu ồ ạt kéo đến muốn chém, kẻ lại thấy thần nhân đuổi bầy gà đến mổ khắp cả mình và đôi mắt, làm cho máu chảy ướt giường. Nhưng nhờ chí tâm niệm Phật nên cả ba đều thoát khỏi nghiệp nê lê, địa ngục, được sanh về cực lạc. Sự tích này có chép rõ trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Những việc trên đây không phải bằng chứng của Phật lực là gì? Xin đem một thí dụ nữa để nói rõ. Như có người phạm pháp quan, đáng lẽ phải bị tù ngục, nhưng kẻ ấy biết cầu cứu với vua, nhờ che chở cho để chờ lúc lập công. Do vua tuyên triệu nên quan không thể gia hình, đương nhân nhờ đó mà đi thẳng đến Đế Kinh, không ai cầm bắt được. Cho nên Bồ Tây Tư Sao nói: chúng sanh được về tịnh độ là do nhờ Đức Thích Ca chỉ được. Phật A Di Đà tiếp dẫn, và chư Phật mười phương đều hộ niệm. Như người qua biển cả đã được thuyền to, lại nhờ tay lương đạo, thêm vào đó sức gió thuận, nên có thể mau đến bờ bên kia. Nếu còn không chịu bước lên thuyền, lưu liên nơi miền ác địa, đó là lỗi của ai ư? Hoặc thứ 19. Trước đã nói, hàng phàm phu cũng được lên ngôi bất thối. Theo thiện ý, ngôi bất thối là để cho hạng người không ác nghiệp. Nay những kẻ đới nghiệp giảng sanh mà cũng được bất thối ư? Đáp: chỉ được giảng sanh là đều lên hàng bất thối chuyển. Kinh nói: những kẻ sanh về đều trụ nơi chánh định tụ. Lại nói: ở cõi cực lạc, chúng sanh nào sanh về đó đều là bậc A Bệ Bạc Trí. Thập Nghi Luận nói: có năm nhân duyên khiến cho người giảng sanh không thối chuyển. Một, do nguyện lực đại bi của Phật giúp trì. Hai, ánh sáng của Phật thường soi đến thân, nên lòng bồ đề của chư thiện nhân luôn luôn tăng tiến. Ba, chim, nước, rừng cây, gió, âm nhạc thường phát ra tiếng pháp khổ, không, vô thường, vô ngã. Hành giả nghe rồi sanh lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Bốn, chúng sanh được sanh về cực lạc thì bản lành toàn là bậc Bồ Tát thượng thiện, tuyệt tất cả chướng nạn ác duyên, lại không ngoại đạo tà ma, nên tâm thường an định. Năm, đã được sanh về cõi ấy thì thọ lượng vô cùng, đồng với Phật và Bồ Tát, an nhiên tu tập trải qua vô biên A Tăng kỳ kiếp. Cổ đức cũng bảo: không nguyện sanh tịnh độ thì thôi. Có thật nguyện tất cả đều được giảng sanh, không sanh tịnh độ thì thôi, đã giảng sanh tất đều được bất thối chuyển. Hoặc vấn thứ 20. Hỏi: kẻ một đời tạo ác, khi lâm chung duy niệm Phật đã được đới nghiệp giảng sanh, lại còn không thối chuyển, nguyên lực của Đức A Di Đà thâm diệu, thật không thể nghĩ bàn. Vậy thì bây giờ tôi tạo tác theo duyên đời, đợi khi sắp chết rồi sẽ niệm Phật có được chăng? Đáp: khổ thay, lời ấy rất ngu muội sai lầm, còn nguy hiểm hơn thứ rượu độc. Đã hại mình lại làm hại lây đến hàng tăng ni, người thiện tín trong đời nữa. Sở dĩ hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung biết niệm Phật là do từ trước họ đã có căn lành, phước đức, nhân duyên, nên mới được gặp thiền tri thức, mới khởi lòng tin tưởng và phụng hành. Đó là việc cầu may trong muôn một, đâu phải mỗi người đều được như thế. Luận Quần Nghi nói: trong đời có 10 hạng người khi lâm chung không niệm Phật được. Một, không gặp bạn lành nên chẳng ai khuyên niệm. Hai, nghiệp khổ bức thiết, không yên ổn, rảnh rỗi để niệm Phật. Ba, trúng phong cứng họng, không thể xưng danh Phật. Bốn, cuồng loạn mất trí, không thể chú tâm tưởng niệm. Năm, thoạt gặp tai nạn nước lửa, mất sự điềm tĩnh chí thành. Sáu, bỗng gặp cọp, beo, ác thú làm hại. Bảy, khi lâm chung bị bàn ác phá hoại lòng tin. Tám, gặp bạo bệnh hôn mê bất tỉnh mà qua đời. Chín, bị trúng thương thoạt chết giữa quân trận. Mười, từ trên cao té xuống mà mạng vong. Mười sự kiện trên đây là những việc thường nghe thấy, không luận tăng tục nam nữ, hàng nào cũng có thể bị vướng vào. Đó là do túc nghiệp hoặc hiện nghiệp chiêu cảm, nên sự việc bỗng nhiên xảy ra, không còn trốn tránh kịp. Ông đã không phải là bậc thánh nhân, chứng túc mạng thông, biết được khi lâm chung có nghiệp hay không nghiệp, lại chẳng phải là bậc đủ tha tâm, thiên nhãn, biết khi bình mạng chung chết tốt hoặc xấu, mà bình thời không niệm Phật. Đến khi lâm chung, nếu rủi mắc phải một trong 10 duyên ác đó, thì sẽ liệu ra sao? Chừng ấy, dù có Phật sống hay bao nhiêu thiện tri thức đứng dây quanh, cũng không làm thế nào cứu được. Và thần thức ông sẽ tùy theo nghiệp đi vào chốn tam đồ bát nạn, chịu nhiều tam đồ bát nạn, nhiều kiếp chịu khổ, biết còn có được nghe danh hiệu của Phật như ngày nay chăng? Giả sử ông không bị những ác duyên đó, chỉ bệnh sơ sài rồi mãn phần, thì lúc sắp chết, bốn đại phân ly, gân xương rút chuyển, thân tâm đau đớn kinh hoàng như con đồi mồi bị lột dãy, con cua rớt vào nước sôi, làm sao mà niệm Phật? Dù cho ông không bệnh mà chết một cách yên ổn đi nữa, khi lâm chung hoặc e duyên đời chưa dứt, niệm tục còn dương, nỗi tham sống sợ chết làm cho tâm ý rối loạn phân vân, cũng không niệm Phật được. Nếu là người tục thì lại thêm gia vụ chưa xong xuôi, việc sao chưa sắp đặt, vợ kêu con khóc, trăm mối ưu tư, cũng không rảnh rỗi để niệm Phật. Chẳng đợi lúc lâm chung, giả sử trước khi ông chưa chết mà có chút bệnh nơi thân, phải gắng chịu sự đau khổ, rên rỉ không yên, tìm thuốc hỏi thầy, nhờ người cầu an sám hối, tạp niệm rối ren, chưa dễ nhiếp tâm niệm Phật. Dù lúc ông chưa có bệnh, thì bị tuổi cao sức yếu, đủ sự kém suy, áo não buồn than, chỉ lo sự việc trên cái thân già còn chưa xong, chắc chi đã niệm Phật. Dĩ như lúc ông chưa già, thân lực đang cường tráng, mà còn đeo diệt thế, chưa dứt niệm đời, bôn tẩu đông tây, lo âu đủ việc, biển thức mênh mang, làm sao có thể niệm Phật? Dù ông được muôn duyên rỗi rảnh, có chí tu hành, nhưng đối với tướng thế gian, nếu nhìn không thấu, nắm không vững, dứt không xong, khi xúc đối với ngoại duyên, không thể tự chủ, tâm tùy theo cảnh mà điên đảo, làm sao yên chí để niệm Phật? Ông thử nghĩ xem, chỉ khi già bình cho đến thở khỏe mạnh an nhàn, nếu còn một việc đeo đẳng nơi lòng, cũng không thể chánh tâm niệm Phật, huống nữa là đã đến lúc lâm chung ư? Phương chi ông lại còn nói tạo tác theo duyên đời, đó phải chăng là lời si mê, làm chỗ dụng tâm rất nên lầm lỗi. Về sự nghiệp thế gian, như giấc mơ, trò quyển, như bóng bọt, tiếng gian, chỉ thoáng chốc rồi không, nó có lợi ích chi thiết thật cho ông trên đường giải thoát? Dù cho ông có tạo được chùa chiền quy mô rộng lớn, gây nên thanh thế địa vị cao tôn, kết thân với nhiều kẻ quyền chức giàu sang, trong tâm tự hào cho đó là đã thành công nơi đường tu, đâu ngờ thật ra chính lại phạm nhầm điều răn của tiên thánh. Bởi cổ đức từng khuyến giới rằng, người xuất gia phải chí thú nơi sự giải thoát, đừng quá đua theo công nghiệp hữu vi, vì trong ấy có nhiều lầm lỗi, e cho thiên đường chưa thấy, địa ngục đã trước. Nếu việc sống chết chưa xong, thì tất cả công nghiệp hữu vi đều là nguyên nhân của sự khổ, một mai nhắm mắt đi rồi, tùy theo nghiệp mà thọ báo. Chừng ấy mới hay, việc đã làm là trên gông cùm thêm xiềng xích, dưới giặc nóng thêm củi than. Mảnh pháp y đã mất nơi thân, nẻo dị loại đổi hình muôn kiếp. Qua mấy lời trên, nếu người có chí giải thoát, biết cảm thương thân thế của mình, phải nên động lòng rơi lệ. Tổ sư đã tha thiết khuyên rằng như thế, đâu có hứa cho ông tạo tác duyên đời, rồi đợi khi lâm chung mới niệm Phật ư? Ông há không thấy Tử Tâm Thiền Sư bảo, trong đời những người tiền của như núi, thê thiếp đầy nhà, đâu phải họ không muốn trẻ mãi để ngày đêm hưởng phước báo thế gian, nhưng vì kiếp sanh có hạn, tháng năm thúc giục tuổi già, cái chết há thiên vị cái giàu sang, sức nghiệp đâu nể kia người tài trí. Chừng ấy tội hành nghiệp cảm, còn chi là thối phong lưu, kiếp trả đền dây, luống hối cho đời phóng đảng. Những việc vừa nói, thế nhân hầu hết mắt đã từng thấy và tai cũng đã từng nghe. Người đời thường lần lựa chờ khi lớn tuổi, việc nhà xong xuôi rồi sẽ niệm Phật. Nhưng cái chết đâu có hẹn trẻ hay già. Và tuy nói như thế, đã mấy ai tuổi cao mà biết lo niệm Phật? Cổ nhân bảo, chớ đợi đến già rồi niệm Phật, đồng quan mồ trẻ đã nhiều đây. Lại nói, có người từ lúc còn trẻ có gia đình rồi đến nuôi con cái, trong cuộc sinh sống phải chịu biết bao là nỗi khổ nhọc đắng cay. Khi hơi thở đã tàn thì gia đình, tiền của, tất cả đều bỏ lại hết, chỉ theo nghiệp mà đi. Nếu là con có nghĩa thì nó khóc cho ít tiếng, đốt mấy sắp giấy tiền, rước thầy tụng cho năm ba bộ kinh, rồi đến ngày lại sắm cơm canh cúng vẫy, đó gọi là còn biết tưởng nhớ đến mẹ cha. Rủi gặp con bất hiếu thì cha mẹ vừa nhắm mắt, xương đầu chưa lạnh, nó đã lo tranh nhà giành đất, cãi cọ kiện thưa, khi được phần rồi lại phung phí ăn chơi, thậm chí lãng quên ngày cúng dỗ. Việc đời kết cuộc bất quá chỉ như thế. Có điều chi đáng hẹn chờ? Cho nên bậc hiểu rộng thấy xa, phải sớm niệm Phật tu hành. Con cháu mỗi người tự có phước riêng, kẻ làm cha mẹ chỉ là bổn phận phần nào mà thôi, chớ vì nó suốt đời làm thân trâu ngựa. Xin dẫn thêm ra đây mấy lời của cổ đức: cười thương kẻ giàu sang, lo giàu thêm rộn ràng, hũ gạo xanh sâu mọt, kho tiền đầy ngổn ngang. Ngày cầm cân suy nghĩ, đêm đốt đuốc tính toan, hình hài trơ lẫn thẩn, tâm trí rối bàng hoàng, vô thường khi chợt đến, biển nghiệp sống mênh mang. Ngài Tử Tâm đã tha thiết nhắc khuyên như thế, đâu có hứa cho ông tạo tác duyên đời rồi đợi đến khi lâm chung mới niệm Phật ư? Cho nên ông phải xét nghĩ kiếp người mong manh ngắn ngủi, như lửa nhán thân đá, như chớp giật lưng trời, mới còn đó mà đã mất đi, có chi là trường cửu. Phải nhận định cho chắc, rồi từ lúc chưa già chưa bệnh gác qua thế sự, rủ sạch thân tâm, được một ngày quan âm, lo một ngày niệm Phật, được một khắc rảnh rỗi, tu một khắc công phu. Đến lúc lâm chung, mọi việc đã an bài, trời Tây cũng sẵn mở lối đường quang đãng. Bằng chẳng thế khi duyên nghiệp đáo đầu, chừng ấy ăn năn đã muộn, nên suy nghĩ kỹ. Hoặc vấn thứ 21. Hỏi: lời ngu giả đã thành lỗi lầm, dù có dông xe bốn ngựa cũng không thể vớt lại kịp. Nghe qua mấy điều đại sư chỉ dạy, ai lại chẳng lạnh lòng? Hiềm gì nỗi lòng người tuy dễ tin tiếng, song cũng dễ thối lui. Khi nghe lời khuyên nhắc thì dũng mãnh siêng năng, lúc gặp việc chi chướng ngại lại giải đãi thối lui, ngã theo hướng khác. Phần đông đều bảo kết quả của sự niệm Phật có lẽ đời sau khi chết rồi, còn hiện tại chỉ thấy nhọc nhằn mà không lợi ích chi thiết thật cả. Phải chăng đó cũng là duyên cớ thích đáng trong sự thối tâm biến trễ của người tu? Đáp: chỗ thấy của ông chưa được rộng. Trong kinh nói, người nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được 10 điều thắng lợi. 1. Ngày đêm thường được tất cả chư thiên, đại lực thần tướng và hàng xa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ. 2. Thường được 25 vị đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm và tất cả Bồ Tát theo thủ hộ bên mình. 3. Hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy. 4. Tất cả các quỷ như Dạ Xoa, La Sát đều không thể làm hại. Tất cả rồng độc, rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm. 5. Không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc quán, đao tên, gông xiềng, tù ngục, hoạch tử. 6. Những nghiệp ác về trước lần lượt tiêu diệt, những quan mạng bị đương nhân giết nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát, không còn theo báo phục. 7. Đêm nằm nghỉ yên ổn, hoặc mơ thấy điềm lành, hay thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di Đà. 8. Tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp. 9. Thường được mọi người kính trọng giúp đỡ, hoặc hoan hỷ lễ bái cũng như kính Phật. 10. Khi lâm chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A Di Đà và các thánh chúng tay bưng đãi vàng tiếp dẫn giảng sanh về cực lạc, cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ sự vui nhiệm màu. 10 điều lợi ích như trên chính do kim khẩu nói ra mà kinh văn đã ghi chép lại. Niệm Phật đã có lợi ích trong hiện tại và tương lai như vậy, thì đó chính là pháp cẩn yếu trong các môn xuất thế và xuất thế gian. Cho nên người tu chỉ gắng tinh tấn, đừng mang tâm niệm hoài nghi. Hoặc vấn thứ 22. Hỏi: về môn niệm Phật, nhờ ơn nhiều phen chỉ dạy nên các mối nghi đã tiêu tan và lòng chánh tính cũng đã khai phát. Nhưng trước đã nói, gác qua thế sự rủ sạch thân tâm, mà người đời hoàn cảnh đều khác nhau. Kẻ được rảnh rỗi thuận duyên thì có thể tuân hành, người bị tâm diệt buộc ràng thì làm sao để tu tập? Đáp: nếu người tu biết thống cảm cảnh vô thường và thiết tha vì sự giải thoát, thì dù gặp duyên thuận nghịch khổ vui, đồng tịnh gấp hưởng, hoặc khi tiếp tân đại khách, lo việc công tư, đối xử muôn duyên, ứng thù tám mặt, cũng không ngại gì đến sự niệm Phật. Cổ nhân đã bảo: non cao khó đón đường mây bạc, trúc đậm khôn ngăn ngọn suốt trong. Lại nói: bay lại A Di Đà, chiều cũng A Di Đà, dù gấp như tên bắn không rời A Di Đà. Cho nên muôn cảnh vẫn nhàn, tự mình náo động. Nếu người thiết thật cầu về cực lạc và biết cách dụng tâm, thì không có duyên nào làm trở ngại được sự tu niệm cả. Tuy nhiên, những kẻ năng lực yếu kém, việc đời bận nhiều, nên phải trong gấp cố tìm chút thời giờ rảnh, trong động gắn giữ niềm lắng yên, rồi tùy sức niệm Phật hoặc nhiều hoặc ít. Mỗi ngày nên định khóa hoặc 3 muôn hay 1 muôn câu, 3.000 hay 1.000 câu, và giữ mực thường hằng, đừng cho gián đoạn. Nếu vị nào duyên sự quá nhiều, ít có giây phút rảnh rỗi, thì cứ mỗi buổi sớm mai tu theo pháp thập niệm hồi hướng, cứ giữ như thế suốt đời, cũng được nhờ ơn tiếp dẫn. Người có thì giờ hay phương tiện, ngoài thời niệm Phật hoặc trì chú tụng kinh hoặc sám hối bố thí, tùy phần tùy lực mà tu các phước lành. Dù có mãi may công đức cũng đem hồi hướng Tây Phương. Dụng công như thế, chẳng những quyết định được giảng sanh, mà cũng sẽ tăng cao thêm phẩm vị